Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Có thể nói sự kiện được bàn tán nhiều nhất và gây chấn động nhiều nhất trong năm 2016 đó là tình trạng cá biển chết hàng loạt tại các tỉnh miền Trung vào tháng 4 do các chất độc hại thải ra từ nhà máy của công ty Formosa, Hà Tĩnh. Thảm họa môi trường chưa từng có này đã gây thiệt hại nặng nề cho các ngư dân. Mặc dù vào tháng 6 2016, công ty Formosa đã thừa nhận trách nhiệm gây ô nhiễm biển khiến cá chết hàng loạt và đã hứa sẽ bỏ ra tổng cộng 500 triệu đô la để làm sạch nước biển và bồi thường cho ngư dân bị thiệt hại. Nhưng cho tới nay, nhiều người dân địa phương vẫn chưa nhận được tiền đền bù, cho nên họ vẫn tiếp tục biểu tình phản đối Formosa, đòi bồi thường và đòi đóng cửa công ty này. Thảm họa cá biển chết hàng loạt đã gây phẫn nộ dư luận Việt Nam và đã khơi dậy một phong trào mạnh mẽ đòi chính quyền phải chú tâm hơn nữa đến việc bảo vệ môi trường khi cấp phép cho các dự án đầu tư ngoại quốc. Đối với các chuyên gia quốc tế và môi trường như ông Nguyễn Đức Hiệp tại Sydney, vụ Formosa là một bài học đắt giá cho Việt Nam về việc kiểm soát tác động của các dự án đầu tư ngoại quốc tại Việt Nam đối với môi trường biển.
Bộ Tài nguyên Môi trường phải có những trạm quan trắc môi trường ngay cái tỉnh Hà Tĩnh cũng vậy, hoặc là những cái tỉnh miền Trung, chỉ cần là những cái trạm quan trắc rất gần chung quanh vùng án và những cái đường thải ra nó thì là mình có thể biết được cái độ nước thải nó và những chất gì có thể thải ra từ nhà máy. Thật sự là chính phủ cũng ngạc nhiên và nhân dân cũng ngạc nhiên khi biết được là Formosa đã có một cái đường ngầm chạy thẳng ra biển, thì đó là một cái việc mà tôi nghĩ là do sơ hở về điều hành mà không biết được họ đã xây được cái đường ngầm đấy. Đã biết được cái đường ngầm đấy thì bây giờ là mình có thể là có những cái xử lý về quan trắc. Ngay trong Formosa cũng phải có một cái sự quan trắc từ lúc mà họ bắt đầu xử lý chất thải trước khi mà đổ ra biển. Cho nên là bên trong và bên ngoài thì nếu mà hợp tác quan trắc thường trực thì coi như là mình có thể hy vọng là không có những cái sự tái diễn tiếp tục như là kỳ vừa rồi. Thì đây là bài học rất lớn cho thấy là bất cứ một dự án đầu tư nào mặc dù ích lợi kinh tế nó rất nhiều nhưng mà nếu mà cái tác hại môi trường nó lớn thì là nó sẽ thực sự không có lợi gì hết mà có hại cho nước. Bất cứ cái dự án đầu tư nào cũng phải có thể đánh giá tác động môi trường rất chặt chẽ và những công ty đó phải thực thi đúng như là quy trình về đánh giá tác động môi trường. Cái dự án lớn như vậy thì phải có một sự tham vấn với lại cộng đồng chung quanh những người mà bị ảnh hưởng trực tiếp.
Nhưng họa vô đơn chí không chỉ gặp nạn cá biển chết hàng loạt, các tỉnh miền Trung năm nay còn gặp những trận lũ lịch sử. Đã thế, các hồ thủy điện còn đồng loạt xả lũ, khiến cho nhiều địa phương chìm trong biển nước. Theo số liệu thống kê chính thức thì các trận mưa lũ đã khiến hơn 230 người chết và mất tích. Biết bao người dân, đời sống đã khó khăn, càng thêm khốn đốn vì các trận mưa lũ, xả lũ.
Quý thính giả đang theo dõi tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Chính trường Việt Nam năm 2016 cũng đã có nhiều thay đổi lớn với việc tại Đại hội Đảng Cộng sản lần thứ 12, họp vào đầu tháng Giêng, Ban chấp hành Trung ương khóa mới đã bầu lại ông Nguyễn Phú Trọng vào chức Tổng bí thư đảng, chấm dứt một tuần họp kín đầy kịch tính với cuộc đấu đá quyết liệt giữa phe của ông Trọng với phe của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Việc ông Trọng giành phần thắng đã kéo theo việc thay đổi ba lãnh đạo chính quyền Việt Nam với ba nhân vật đã được chọn trước lên thay thế. Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang chuyển sang làm Chủ tịch nước. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lên làm Thủ tướng và Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân lên làm Chủ tịch Quốc hội. Nội bộ của Việt Nam 2016 cũng đã gặp không ít xáo trộn với vụ Trịnh Xuân Thanh, nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí Việt Nam PVC bị cáo buộc là có hành vi cố ý làm trái, gây thua lỗ cho nhà nước hơn 3.000 tỷ đồng. Nhưng chính quyền chưa kịp bắt thì ông Trịnh Xuân Thanh đã trốn ra nước ngoài và cho tới nay vẫn biệt tâm, cho dù Việt Nam đã yêu cầu Interpol phát lệnh truy nã quốc tế đối với nhân vật này và cho dù ngày chính Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã liên tục hô hào phải bắt cho bằng được. Vụ Trịnh Xuân Thanh cho thấy là đấu đá nội bộ vẫn tiếp diễn ở Việt Nam, nhất là vì ông Vũ Huy Hoàng, cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương, cấp trên trực tiếp trước đây của ông Trịnh Xuân Thanh cũng đã bị kỷ luật, bị cách chức, cho dù không còn là bộ trưởng nữa. Đánh vào ông Trịnh Xuân Thanh và Vũ Huy Hoàng cũng chính là đụng đến phe của Nguyễn Tấn Dũng. Về tình hình Biển Đông, đáng chú ý trong năm nay, Hà Nội đã tăng cường tiềm lực quân sự và bồi đắp các đảo do Việt Nam kiểm soát để có thể đối phó với Trung Quốc. Ảnh vệ tinh Mỹ chụp ngày 30 tháng 11 cho thấy Việt Nam đã bắt đầu công trình nạo vét tại Đá Lát, một đá thuộc quần đảo Trường Sa. Bên trên đã có sẵn một ngọn hải đăng và một đường lính nhỏ. Trước đó, các hình ảnh vệ tinh do Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế và Chiến lược CSIS cũng cho thấy là Hà Nội đã mở rộng phi đạo và xây hai nhà chiến máy bay lớn trên một đảo của Trường Sa để có thể tiếp nhận những phi cơ mới của không quân Việt Nam. Hãng tin Reuters vào tháng 8 2016 tiết lộ rằng Việt Nam cũng đã bắt đầu triển khai các dàn tên lửa địa đối không ở quần đảo Trường Sa nhưng Hà Nội chưa xác nhận thông tin này. Với nguy cơ tái diễn chiến tranh với Trung Quốc do vấn đề Biển Đông, Việt Nam không có con đường nào khác hơn là phải tiếp tục hiện đại hóa quân sự, mua thêm vũ khí và thiết bị quân sự từ nhiều nguồn khác nhau, đặc biệt là từ Hoa Kỳ. Trong năm 2016, quan hệ Việt-Mỹ tiếp tục được tăng cường, đặc biệt với việc Tổng thống Obama khi viếng thăm Việt Nam vào tháng 5 đã loan báo bãi bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí cho Việt Nam. Tuy nhiên, ông Obama cũng đã nói rõ là việc bán vũ khí cho Việt Nam vẫn còn phải đáp ứng những yêu cầu của Mỹ, trong đó có nhân quyền. Việt Nam đã hy vọng là thông qua Hiệp định Tự do Mậu Dịch Đối tác Xuyên Thái Bình Dương sẽ củng cố hơn nữa quan hệ với Hoa Kỳ, giảm bớt sự lệ thuộc vào Trung Quốc. Thế nhưng, Tổng thống tân cử Donald Trump đã dập tắt hy vọng đó khi tuyên bố rằng ngay trong ngày đầu tiên vào Nhà Trắng, ông sẽ rút Hoa Kỳ ra khỏi TPP, một hiệp định mà theo ông chỉ bất lợi cho nước Mỹ. Tuy vậy, theo đánh giá của chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan, trả lời RFI ngày 21 tháng 11, Việt Nam còn nhiều kênh khác để tiếp tục hội nhập kinh tế thế giới.
Riêng đối với Hoa Kỳ thì Việt Nam rất mong muốn có một cái nền tảng quan hệ cao hơn, thì không có được TPP thì đấy là mất đi một cái cơ hội rất lớn cho Việt Nam. Tuy nhiên, tôi cũng hy vọng là không có TPP nó cũng không ảnh hưởng quá lớn đến Việt Nam, bởi vì Việt Nam còn có một số hiệp định quan trọng khác, ví dụ như FTA giữa Việt Nam với EU, rồi những quan hệ giữa Việt Nam với các nước trong khu vực như là cái RCEP đang được đàm phán, đặc biệt quan hệ với Nhật Bản. Đã có hai kênh để hợp tác, EPA giữa Việt Nam và Nhật Bản và kênh EPA giữa các nước ASEAN với Nhật Bản, trong đó có Việt Nam. Thế thì tôi hy vọng là những cái khác mà Việt Nam cố gắng lên, nó sẽ có thể thúc đẩy bù đắp được phần nào cho những cái mà không có được qua TPP. Mong muốn của Việt Nam để quan hệ cân bằng hơn giữa các quốc gia có tác động quan trọng đến nền kinh tế Việt Nam thì nó được thể hiện không những qua đàm phán TPP mà kể cả các cái kênh hội nhập khác của Việt Nam. Ví dụ như Việt Nam rất là gắn bó với Nhật Bản, tìm mọi cách thúc đẩy quan hệ với Nhật Bản, hay Việt Nam có quan hệ và thúc đẩy quan hệ với Liên minh châu Âu hay là với Nga, thì tất cả những cái đó nó đều nằm trong một cái chiến lược chung của Việt Nam là muốn đa dạng quan hệ với các nước, đặc biệt là với các nước lớn, tạo được một cái sự cân bằng tốt hơn trong các mối quan hệ và do đó bớt đi sự phụ thuộc của Việt Nam vào một thị trường, nhất là thị trường như Trung Quốc.
Nhưng trên con đường phát triển kinh tế có một nguy cơ rất lớn đang rình rập Việt Nam, đó là món nợ công tiếp tục tăng cao và nay đã lên đến mức đáng báo động. Nợ công của Việt Nam năm 2016 được dự báo sẽ tăng lên mức 64%, tức là tiến ngày càng gần đến mức trần cho phép là 65% GDP. Trả lời phỏng vấn RFI Việt ngữ ngày 28 tháng 11, chuyên gia tài chính Huỳnh Bửu Sơn ở Sài Gòn cho rằng nguyên nhân chính khiến nợ công Việt Nam tăng nhanh là do hiệu quả đầu tư công quá thấp.
Nợ công tăng lên như vậy thì là do cái sự gia tăng của đầu tư công, chủ yếu là xây dựng cái hạ tầng cơ sở của nền kinh tế, ví dụ như là đường xá, cầu cống, hệ thống điện, nước, vân vân, và một phần là cấp vốn để thực hiện một số dự án đầu tư của các tập đoàn kinh tế nhà nước. Nhưng mà điều mà đáng nói ở đây là cái việc mà sử dụng cái nợ công cũng như là qua cái đầu tư công cũng như là đầu tư thực hiện cái dự án của các tập đoàn kinh tế nhà nước, cái hiệu quả nó lại rất là thấp. Không những là hiệu quả thấp mà nó còn làm phát sinh những cái tiêu cực như là lãng phí hay là tham nhũng trong hệ thống kinh tế nhà nước. Và điều đó nó làm cho cái hiệu quả của cái việc sử dụng nợ công của Việt Nam là rất thấp so với các quốc gia mà láng giềng. Chính vì cái hiệu quả của cái đầu tư công thấp như vậy nên khiến người ta lo ngại là cái nợ công tăng lên thì lại không mang một cái thành quả nhiều cho cái phát triển kinh tế. Nhưng mà lại làm cho gánh nợ, cái thế hệ tương lai nó phải trả lại nặng nề hơn. Những cái giải pháp chẳng hạn như là đẩy mạnh cái chương trình cổ phần hóa các tập đoàn kinh tế nhà nước để mà thu hồi về một phần vốn từ xã hội, hoặc là thoái vốn của nhà nước từ các công ty quốc doanh đang được tiến hành nhưng mà rất chậm, và tôi nghĩ rằng phải cần có nỗ lực, một quyết tâm mạnh hơn nữa để có thể thu hồi về được một cái khoản vốn cho nhà nước, tăng thêm cái nguồn để mà trả cái khoản nợ nước ngoài. Ngoài ra thì tôi nghĩ chính phủ cũng thiết lập một cái kỷ luật ngân sách và tôn trọng nó, có nghĩa là phải tiết kiệm cái đầu tư, đặc biệt là đầu tư công. Trong cái tình hình như thế này thì những dự án đầu tư mà tốn nhiều tiền hoặc là không có mang lại cái hiệu quả thấy rõ đó thì nên dừng lại. Đồng thời là những cái dự án đầu tư của những tập đoàn kinh tế nhà nước cũng phải nên xét lại.
Hệ quả của tình trạng nợ công tăng cao là thâm hụt ngân sách triền miên. Việt Nam đang có nguy cơ bị cuốn sâu hơn nữa vào vòng xoáy vay để trả nợ, vay để bù đắp thâm hụt ngân sách. Đây là những thách thức đối với nền kinh tế Việt Nam trong những năm tới.